sư Thích Ba này là theo chữ Hán thì gọi là cái chương nói về để cái tựa đề là cái chương đệ tử, rồi cái chương thứ tư đó để nhân đề là cái chương Bồ Tát, mà cái chương đệ tử đây á để cái đầu đề của chương này là để cái chương đệ tử đó, đó là chỉ cho 10 vị đại đệ tử của Phật. Phật có 10 vị đại đệ tử, mỗi một vị có một cái chuyên môn mà được gọi là đệ nhất ở trong cái mặt chuyên môn đó. Và thành ra trong cái chương 3 này để cái chương đệ tử, tức là ý nói rằng là 10 vị đại đệ tử có 10 cái mặt chuyên môn trên con đường chứng ngộ, chứng đạo và ngộ đạo. Và đồng thời là cái chương đệ tử này là để chỉ cho toàn, đại diện cho toàn thể những cái hàng đệ tử Phật thuộc về những người thanh văn. Thì như đại chúng biết là đệ tử Phật có đại để là có hai hạng người: thanh văn duyên giác là kể như là cái hàng đệ tử thuộc về tiểu thừa, còn hàng Bồ Tát là để là đại thừa. Còn nếu mà chia sẻ ra cho nhỏ hơn chút nữa đó thì hàng thanh văn là tiểu thừa, mà các cái hàng duyên giác là trung thừa, còn Bồ Tát là đại thừa. Để đây là tôi nhắc cho đại chúng nhắc lại một lần nữa để hiểu kỹ về các cái ngôi vị thứ bậc quả vị chính đắc ở trong đạo Phật. Như tôi vừa nói, cái chương 3 này là gọi là đệ tử, mà đệ tử này tức là chỉ ra các vị thanh văn, các vị thanh văn mà trong cái chương tự xưng này là cái chương thanh văn này đó, nó gồm có 4 điều quả. Điều quả thứ nhất là Phu Đà Hoàng, quả thứ hai là Tư Đà Hàm, quả thứ ba là A Na Hàm, quả thứ tư là A La Hán. Đại chúng mình nhớ rằng là đây là những cái quả vị đầu tiên trên cái bước đường tu tập á. Là sau khi lúc bậc thành đạo rồi, lần thuyết pháp, cái lần thuyết pháp đầu tiên gọi là sơ chuyển bất luân ở tại vườn Lộc Giả đó, thì Đức Phật thuyết về cái giáo lý tứ diệu đế. Thì trong đó cái số 5 anh em của cái nhóm mà ông mà A Nhã Triều Tịnh Như, A Phúc Bệ, Phật Đề Nan Đà, Ma Nam, Thập Lực Ca Diếp, năm vị đó nghe pháp tứ đế mà được chứng quả A La Hán. Kể từ đó thì Tam Bảo được thành lập, Phật là Phật Bảo. Pháp tứ đế mà Phật nói ở Lộc Giả Quyển là Pháp Bảo, mà do Pháp tứ đế đó làm cho năm anh em cái nhóm ông A Nhã Triều Tịnh Như đã được chứng quả thanh văn. Nhưng mà thanh văn tức là trong thanh văn thì nó có tính quả, nhưng mà bắt đầu là các vị đó tính được ra là hết, là cái quả cuối cùng của bốn quả thanh văn mà tôi sẽ nhắc lại một lần nữa ở đây. Thế bây giờ năm vị nhớ ông A Nhã Triều Tịnh Như là Tam Bảo tối sơn. Kể từ đó trên thế gian này có cái từ Tam Bảo: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Thì trong cái quả thanh văn này nó có tứ quả, có bốn cái quả từ thấp tới cao. Mà cái quả bắt đầu mà thấp nhất á, gọi là được chứng quả đó, thì là cái quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng người ta dịch là nhập lưu nè. Chữ Tu Đà Hoàng Trung Hoa ta dịch nghĩa là nhập lưu. thứ hai là giữ luôn nghĩa cũng tương tự nhau, nhập lưu như là giữ luôn. Thịnh lưu là cái người này là được kết nạp vào trong cái dòng dõi của các cái bậc thấp, bậc thánh nhân. Chữ giữ nó cũng tương tự như chữ nhập, nghĩa là những người này được giữ vào trong cái hàng thánh nhân. Thì cái chữ tôi đầu hoàng có nghĩa là nhập lưu hay là giữ lưu, được giữ vào trong cái hàng dòng dõi của những bậc thánh nhân. Thế thì là muốn được cái quả này á, đại chúng nhớ là không có khó lắm đâu. Này ở đây nè, có người làm được bằng cái cách là đoạn từ kiến hoặc thôi. Kiến hoặc là các vị nhớ rồi, thanh kiến là mình hiểu sai lầm về con người này nữa. Từ trước tới giờ mình hiểu sai lầm là mình cho rằng con người này là do một đấng siêu nhân, do một đấng mô hình, do một đấng siêu nhân nào đó rồi là sáng tạo ra con người này. Rồi từ đó mà mình đã sinh cái lòng tôn kính một vị siêu nhân đó để mình hy vọng được giúp đỡ cái này, ban ơn cái kia, cứu rỗi cái nọ. Nếu mà cái ý nghĩa đó là theo đạo Phật thì gọi đó là thân kiến, tức là hiểu sai lầm về cái gì sinh ra cái bản thân này. Đến tự thân mình chưa biết cái gì sinh ra mình, và mình tin tưởng một cách vô vơ là mong lung mà vô căn cứ, thì cái sai lầm đó là trong đạo Phật gọi là thân kiến. Còn như bây giờ thì trong đại chúng hiểu rằng là bây giờ không phải là do một đấng siêu nhân, siêu nhiên, một đấng mô hình nào có quy quyền thế lực gì hết, mà tất cả mọi sự vật trên đời này đều phát xuất từ một Như Lai Tạng bản thể, đương nhiên thể ra địa thủ quả phong không, thành ra thế giới chúng sanh vô tình, địa thủ quả phong không kiến thức, thành ra một loại chúng sanh hữu tình. Có gì là vô tình hay hữu tình, tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Nhân duyên hòa hợp hình thành mà sanh theo cái quy luật đồng chủng là nó tương hợp, và dị chủng là tương xích. Hay nó đồng chủng đó thì nó hội tụ lại, nó cấu kết lại, nó thành là một vấn đề gì đó. Mà nó khác cái chủng loại nó thì nó tánh ra. Đồng tánh thì nó tương tự, đồng tánh nó sâu ra, mà khác tánh thì nó có công năng hút lại. Tức là đồng chuẩn dị chuẩn, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng. Đồng năng nó được đồng một công năng với nó nhân lên cái sức mạnh tăng cường để sinh trưởng ra, mà dị năng là vượt trừ với nó có thể phá hoại. Nó phá hoại nó làm cho suy tàn, bại hoại cái gì đó. Chẳng hạn như là mình thích thuốc chẳng hạn, mình uống thuốc chẳng hạn, uống thuốc mà nó đồng năng với một cái chất đó mà nó cần thể, nó cần giúp cho cái cơ thể, cái tế bào trong cơ thể mình mà nó hợp thì nó làm cho con người là tăng cường sức khỏe ra. Mà dị năng tức là mình uống thuốc cái phạm phải sai lầm mà nó phá hoại cái huyết hồng huyết cầu, phá hoại tế bào, tức là nó làm huyết suy lại, thì là con người bị bệnh tật, bị nhiễm độc vân vân. Thế thì đó là cái tính chất đồng năng dị năng của nó. Do đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, đồng tấm dị tấm, mà nó kết hợp nó thành chứ không phải cho ai hết. Thế thì hiểu như vậy đó là không còn sai lầm về tự thân, về bản ngã, thì người đó gọi là diệt trừ được thân kiến, không còn thân kiến. Đó là điều kiện thứ nhất. Và nói cho nó tôi thì nó có cái nhược điểm là hãy nêu ra cái chân lý của đạo Phật rồi á, thì lại là đã đảo cái tà kiến. Cho nên cái kiểu nói của tôi gọi là phá tà hiển chánh. Vì vậy mà hãy nói tới đó rồi lẽ ra tôi mừng được rồi, nhưng mà là chưa chịu. Chưa chịu là tôi nói là thí dụ như là trong các bà các cô mà ai mà với cái tôn thờ mẹ sanh mẹ độ để cứu mình đó, mình có mẹ sanh riêng đó, rồi tôn thờ cúng quả đó là sai, đó là không được thân. Thân kiến chưa giải quyết được. Mẹ sanh tức là má mình thôi, chứ mà ai nói đó. Nếu cúng mẹ sanh là mua đồ ngon rồi cúng má mình, bả sinh ra mới cực khổ thập hoặc hoài thai tâm nhân ngũ bộ, chẳng có mẹ nào hơn nữa hả? Đó. Còn mà đi cúng mà lang mang mà lại lung tung đó là không phải rồi, cúng mẹ sinh chật rồi đó. Nó nói vậy thành ra nó hơi động chạm. đầu chạm mấy cái đường mới đi nghe một lần đầu nghe nói kiểu này tức bệnh quá rồi tôi cũng mấy lúc này muốn chết mà tới vài ngày gặp ông nói kiểu này là coi như nào giờ sao tôi là con lao con đổ mất cái đường không. Thành ra tôi vẫn biết tôi có cái gì không, kể cả kinh của tôi biết là cái gì đó, kinh của tôi biết là hay lẽ là hay hiểu chết thôi, nói đến chân lý thôi, để cho cái người nào đó ta đủ trình độ, ta ngang bằng căn cơ đó, ta hợp căn cơ đó, ta nghiên cứu là cái chất ta lấy thôi. Còn cái tà mình đừng có nói cái tà trong đó là phá tà như vậy, do đó cho nên kinh của tôi là bán không có chạy. Nó khổ cho nó, cho nên ta biết chứ, nhưng mà là không làm vậy là tôi không chịu được. Kinh đó không chạy là những cái đụng tới cái mà người ta không muốn. Biết bao nhiêu người mà chưa học được chánh pháp, cái gì về cái quan niệm tà kiến người ta còn nhiều lắm. Bây giờ kinh muốn bán chạy là chỉ biết cái mặt hiển chánh thôi, còn cái phá tà đừng có động tới. Ở đây là tôi biết thể hiển chánh rồi là phá tà rồi hiển chánh rồi phá tà. Thế thì cái đụng chạm không biết bao nhiêu người mà người ta đau khổ vì cái phá tà. Cho nên là kinh của tôi là nếu mà không phải là người nghe học của tôi là giấu luôn, chẳng những không nghe mà còn biết được kinh này rồi còn giấu nữa cơ. Đó là cái nghiệp của tôi đó, cái nghiệp mà nghèo khổ cũng do cái nghiệp đó, nhiều người xuất phát cũng do cái nghiệp đó. Biết hết, nhưng mà không nói như vậy là coi như là cái trách nhiệm vai trò của mình nó không có tác dụng bao nhiêu. Thế thì vấn đề thân kiến, tôi nói kỹ lại vậy đó. Rồi thân kiến là các vị nhớ rồi, đừng cho rằng con người này chết rồi là mất hẳn. Nó cho rằng con người chết rồi mất hẳn không còn gì hết, đó là đoạn kiến. Cũng đừng cho rằng con người này bây giờ mình đã được phước báo cỡ này, ăn ở tiện nghi, giàu sang hay là đẹp đẽ là sức khỏe dồi dào cỡ này, rồi sau này mình cũng vậy nữa. Không phải vậy, mà đời sau này có thể mình tiến hơn nữa, giàu sang đẹp đẽ hạnh phúc hơn nữa có, mà cỡ này rồi đời sau này trở thành ra những người nghèo cùng khốn khó có, thậm chí nó làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng có. Do đó cho nên là phải bồi dưỡng cái nhân lành mãi mãi lên, chứ đừng bao giờ mà tự hào tự mãn. Không chấp cố định, gọi đó là người đã loại bỏ được cái thường kiến. Thế thì là không chấp, không cho là con người dính diễn, tồn tại là con người. Đó là cấm được cái thường kiến. Không cho là con người chết rồi mất hẳn là cấm được cái đoạn kiến. Thế là có được cái nhận thức như thế, thì là mình chỉ từ được là biên kiến này, chứ biên là nó có hai bên, bên thường và bên đoạn. Còn cái thứ ba là cái tà kiến. Cái tà kiến này tôi xin nhắc cái đại chúng á, lấy đi một tí xíu là chúng ta quy đàng hoàng, đến chùa hàng tháng cũng có, nhưng mà chúng ta vẫn tà kiến như thường. Là vì nếu chúng ta làm đạo, học đạo hành đạo mà chúng ta lệch đi cái lý tưởng là cái giáo lý nhân quả là chúng ta bị tà kiến như thường. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị hàng ngày bỏ tiền ra cúng nè, cúng chùa có nè, giúp đỡ người nghèo khó có nè, làm mọi thứ trong xã hội, từ thiện trong xã hội có. Nhưng mà trong khi mình làm ra cái tiền bạc của cả đó để mình cúng chùa, mình giúp đỡ từ thiện xã hội đó, là mình tạo ra bằng cái cách là mua gian bán lận, là cái cách là lừa đảo, là dịch dọc nè, cái cách mà làm cho xã hội như là ví dụ như là bán đồ gian đồ giả đó không, làm cho cái là suy thoái cái nền kinh tế, rồi là tổn hại sức khỏe của nhân dân, là bán cái đồ mà phẩm chất có hại cho người ta muốn đó mà, để làm giàu cho thiết dư để đem cái tiền nó cúng. Cũng đang hy vọng rằng là Phật trời che chở, làm phước này phước kia để cho nó tai qua nạn khỏi. Cái đó thành thật tôi nói với các vị, đừng làm cái đó cho mắc công. Không ai cứu nổi các vị hết. Cúng chùa bao nhiêu cũng chưa tăng, cũng không chú nguyện cho những cái tội lỗi đó mà tiêu được. Đem tiền mà cúng chùa giúp đài bằng hy vọng bằng cái kiểu đó là các vị đã làm vào tà kiến rồi đó. Chứ đừng nói cho cái gì khác. Bởi vì như vậy là sao? Tại sao mà lạc vào tà kiến? Tôi cúng tiền rất nhiều cho xã hội, tôi cúng rất nhiều cho chùa chiền mà tôi tà kiến là sao? Là vì các vị không tin nhân quả, làm đồ gian đồ giả, làm đồ không có phẩm chất, mà nhất là trong đó bán thuốc tây giả, thuốc bắc giả ha. Người ta uống là có thể là đoạn mạng chết người như không mà mình nỡ làm như vậy mà mình bán cho người ta xài, người ta uống, làm đồ ăn giả như trùng không, báo chí đăng hỏng rồi, đồ ăn như trùng không, meo mấp nấm uống vô là chết miệng rồi tiêu chảy, chết người ta mà mình cứ lấy tiền. Thế thì cái đó mà đem đi cúng chùa, đem đi giúp cho xã hội là hy vọng phước đức là không có đâu nha. Hy vọng cái đó là thuộc về tà kiến rồi. Mà cái người không tà kiến, tức là người chánh kiến. Người chánh kiến là phải tin vào nhân quả, tin sâu lý nhân quả. Cho nên cái này khó đó, nghe thì đơn sơ vậy đó. Thân kiến, đơn kiến, tà kiến, cái chữ tà kiến nghe đơn sơ vậy đó, mà khó vô cùng. Đây, rồi tôi nói thêm một cái nữa mà không nhiều người cũng không bằng lòng à. Ví dụ như mình đi cúng nghe, nói ngay là chơi cho nó bùa tượng tất cái này mà. Mà đi giao tiền, đi lại bà này dính nọ có kia đó. Để giao tiền lại, là dâu là Phật tử đi chùa hàng tháng cũng vẫn là tà kiến thôi. Mình làm ăn thì phải cần kiệm, phải lương chấm, phải giữ gìn uy tín, phải nhân nghĩa lễ trí tính mình giữ gìn cho đủ. Thì tự nhiên cái uy tín mình lên là làm ăn là nó có khá. Mà cái khá đó mới là cái khá thường cửu, cái khá là bằng khả năng nghị lực, bằng sức cần cù, bằng trí tuệ của mình. Cho mình đi mong mỏi cầu nguyện ở nơi đâu là không đúng. Cho nên cái đó cũng khó giữ đây nha. Vì kiếm thủ là bảo thủ ý kiến. Bảo thủ ý kiến là các vị nhớ rồi nè. Cái xã hội của ta lâu đời là mà không phải không nghĩ gì xã hội ta. Trên thế giới này nhiều cái tập quán, nhiều cái phong tục của mỗi một dân tộc khác nhau. Thì cái tập quán lâu đời của một dân tộc, cái đức tin của cái thời kỳ mà con người chưa có mở mang khoa học kỹ thuật, chưa phát minh, chưa cắt nghĩa được những cái hiện tượng của vũ trụ. Cho nên là nó nhiều cái mê tích, nhiều cái thờ phượng cúng bái mà có tính chất mê tín gì đâu. Nhưng mà ngày nay thì người đệ tử Phật thì có nền giáo lý của Phật hết sức là công pháp, hết sức là khoa học. Mặc dù là Phật dạy mấy nghìn năm rồi mà giáo lý rất là khoa học ngày nay phân tích ra thì là không có cái nào mà Đức Phật bị thua, bị kẹt ở trong cái đó. Mà khoa học ngày nay phân tích ra cái gì, phát minh ra cái gì thì cái đó là coi như trong kinh Phật có nói hết. Nhưng mà chẳng qua là cái nói cái thời kỳ đó nó chưa có cái kiểu cụ thể như là những cái vật chất bây giờ. Thì bây giờ mà phát minh ra thì nó cũng không ngoài những cái quy luật đó. Cho nên là cái nền cái giáo lý của Đạo Phật là nó rất là trong sáng vậy. Cộng với thêm cái tiên kiến của khoa học kỹ thuật ngày nay thì người của thời đại phải bỏ bớt đi những cái gì bảo thủ mang tính sai lầm. Chẳng hạn như là xin có xin lô nữa này. Xin có xin lô mà bây giờ mà gian dán sợ xin lô là người đó không đúng nữa rồi. Rồi xin lô thì biết rằng là do sắp xếp, là do các cái luồng điện âm dương. À không tin xin lô thì giờ xin địa mẫu có được không? Địa mẫu cũng là một thứ tin do cái trí tuệ là từ khái niệm tư tưởng của con người tưởng tượng ra thôi. Chứ không có là ông thiên lôi rồi không có bà địa mẫu được. Vậy mà người ta cũng còn có thể có tin như vậy. Rồi chẳng hạn như là tin là những ông trời bằng cái chữ là trời là cha, đất là mẹ đó. Xin chữ đó là chữ thứ nói phổ cập của trong dân gian là nó tài cha đất mẹ mà. Thì tin như vậy là người đệ tử Phật cũng thuộc về không phổ bỏ được, đó là kiếm thủ, là bảo thủ kiếm sai lầm. Trời không phải là cha giống như ông cha, đất không phải là mẹ giống như mẹ của ta, cha mẹ của ta sinh ra ta, nhưng mà trời không giống như cha mà đất không giống như mẹ. Mà trời đất này là cũng là một cái hiện tượng của trong cái Như Lai Tạng bản thể nó duyên khởi ra. Đất là phương diện địa đạo, các vị nhớ, có phương diện sắc, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Thế rồi là chiến thủ nè, rồi giới tánh thủ, giữ giới sai lầm, giữ giới sai lầm không cần thiết. Thế rồi là cái quả của Đạo Hoàng, không phải là khó lắm đâu. Tôi tin rằng là trong cái số của đại chúng như thế này, hồi xưa thì Phật biết từng người, tha tâm văn Phật nói từng người. Nhưng mà bây giờ thì tôi không có nói từng người được. Mà tôi tin rằng là có những người nghe đạo một thời gian rồi, người ta vượt trừ được cứu hoạch. Mà được cứu hoạch là tất nhiên là ta được quả tu Đạo Hoàng thôi. mà tôi đàng hoàng là gì? Không phải là cái gì nghe rất lâu, cho nên đừng có sợ. Cái người đó là người được kết nạp vào hàng thánh và dòng dõi của các bậc thánh. Nơi này vẫn còn sanh tử mà, vẫn còn sanh tử như thường, tôi cũng gọi là thất lai, còn sanh tử bảy lần. Nhưng cái điều đặc biệt của quả tôi đàng hoàng là nhất thiết là không đọa vào địa ngục ngạ quỷ và xuất, và xuất sanh. Đó là quả tôi đàng hoàng. Cũng như tôi đã có lần, bao nhiêu lần tôi đã nói với đại chúng à, nghĩa là trong cái số đại chúng về là đâu phải người nào mà là già chết rồi cũng phải đọa địa ngục đâu. Cho nên là sợ rằng là những có người tăng gia, có người từ trần quá giảng rồi là nhất định là phải rước thầy cầu nguyện, chúng nguyện lễ này lễ nọ, làm cái đó cũng tốt. Đó là phong tục, là tập quán của một dân tộc, không có chuyện gì sai trái gì đáng tất cả. Nhưng mà không phải ngày nào cũng đòi địa ngục đâu. Và nếu như thật sự mà tự mình gây cái nhân bất thiện mà tự ngủ được thập ác mà đòi địa ngục á, thì dầu cho mấy thầy cũng đã chú nguyện cho các vị cũng không được, không chú nguyện cũng không được. Đó là phải nói thẳng vậy không? Mà các vị mà giữ trời được chứng hoặc là các vị được quả tu đàng hoàng. Còn các vị mà giữ ngủ nhớ cho đàng hoàng, cho trọn vẹn ngủ giới tôn đối hả, đáng tận nguyện ngủ thường chi giới, bất đọa tam đồ, tương thánh lợi sanh chi bổ, mạc xuất ư từ. Ngày nào mà giữ tam can ngủ thường, tôi là nói thật từ xưa, ngủ thường mà cho đúng, ngủ thường ngang bằng so sánh ngủ giới, giữ cho trọn vẹn, thì người đó không đọa tam đồ, tức là không đọa địa ngục ngạ quỷ và xếp. Xuất sanh chứ đâu có phải là đọa ra đó là ai cũng đọa, không phải sợ vậy. Đừng có sợ thái quá, sợ cái nhân ác thì phải nên đề cao cảnh giác từng ngày từng giờ, từng giờ từng phút, từng ngày từng tháng từng năm, sợ những điều ác. Còn cái sợ mà địa ngục ngạ quỷ xuất sanh là không phải lúc nào cũng sợ, có phạm hải mới sợ, còn không là không có sợ. Cái điều của tôi đàng hoàng nè, của tôi đàng hàm. Quả tu đà hàm thì cái quả này là ở trong dục giới này ta có chia làm chín phần, tham sân si mạng nghi, ta chia từ nặng tới nhẹ, chia làm chín. Mà ai mà diệt được cái phần nặng nhất cho tới cái phần nhẹ từ từ cho tới được sáu phần trước thì có gì được cái quả này, nghĩa là tham sân si mạng nghi ta chia làm chín phần mà các vị diệt được sáu phần. Sáu phần là tức là sáu phần nặng hơn đó, thì cái gì được cái quả tôi đà hàm thôi, chứ không có cái gì gì lớn lắm đâu. Như vậy là trong cái số này thì người nào mà nhẹ rồi tham, nhẹ rồi sân, nhẹ rồi sư, đó là cái gì được quả ma hàm. Cho nên hồi đó Đức Phật thuyết pháp là người ta được quả ma hàm, được tôi đà hoàng, tôi đà hàm nhiều lắm. Là người nói cho đúng ra là cái hoàn cảnh thời kỳ Đức Phật là nó không có cái vật chất, không có những cái điều kiện, cái môi trường mà như ngày nay nó quá nó quá đủ tự nhiên, là cho người ta tâm tâm đam mê đắm những nó quá nhiều, cho nên là cái vật tư của ngày nay khó hơn ngày xưa. Chứ như ngày xưa là nội cái việc mà ăn mặc ở trong đời sống nó chỉ có 10 việc thôi, nó cần thiết 10 việc là đủ ăn mặc ở trong đời sống bình thường. Nhưng mà bây giờ đây khoa học rồi văn minh tiến bộ nó làm cho đời sống của con người cho tới 1000 lần, chứ không phải là 10 nữa. Do đó cho nên bây giờ mà nghĩa là lột rửa mà cổ bỏ những cái tham mê dục vọng của ngày nay đó, nó gấp 1000 lần hơn. Vì vậy cho nên là nó khó chứng đạo hơn là cái chỗ đó. Ví dụ như là cách đây là 50 năm mà tỏ tôi còn nhỏ xíu là không biết cái trái sầu riêng, thì tôi đâu có biết thèm sầu riêng. Nhưng mà bây giờ là từ 40 năm tới giờ đây có cái giống sầu riêng ở ngoại quốc cho em về đây bên là Indonesia là tiền về đây rồi, cái là ăn sầu riêng rồi nó viền rồi. Nó viền rồi tới mùa sầu riêng mà không có mua được sầu riêng là thấy là mình có cái mặt cảm là mình nghèo khổ hơn ta, mình không ăn được sầu riêng. Nó viền đi. Do đó mà nó thêm ra một cái thứ phiền não là mình không ăn được sầu riêng. Và hồi xưa đó mà, hồi xưa thì đâu có ai mà có cách thức có phao băng. Cho bây giờ ví dụ như là trong cái tăng ni rồi nè, tăng ni hồi xưa mà Phật dạy thì dễ tư lắm, đâu có đòi cách thức, đâu có đòi Honda trước gì, Còn bây giờ mà nếu mà tăng lương mà nhỏ nhỏ mà thấy là không có cái xếp, là không có hông đa, không có cấp ta, không có đồng hồ, quạt, sư cô rồi đó, là thấy là nó khổ. Cho nên bây giờ mà nổi được việc, nổi cái đó là khó rồi. Chứ hồi xưa đâu có. Hồi xưa là có thời giờ là chậm cái nghe về rồi mình mới bóng, cái bóng nắng. À cái bóng nắng nó nghiêng ra có cỡ nào thì bệnh đó là bao nhiêu thời gian của ngày. Rồi cái bóng nắng nó nghiêng ra cỡ nào thì bệnh thời gian của ngày, cho đâu có đồng hồ. Cho nên nào đó không có cái khổ về, không có đồng hồ. Rồi một thời gian tiến bộ hơn nữa là cái đồng hồ là cái bầu. Cái bầu nó xuất lỗ. Cho nên nhỏ nước ở dưới là trên này vui lắm. À vui lắm thôi. Thì nó mới là giàu nó có được cái bầu bằng đồng. Bầu bằng đồng, cho nên cái bằng đồng hồ là cái bầu bằng đồng. Rồi xuất lỗ là như đất rồi nó hiểu xuống rồi. Rồi thấy tới đâu mà định giờ tới đó. Vì vậy mà Nguyễn Thư nó có cái câu thơ là đêm khuya khắc lộ canh tàn. Khắc lộ tức là do nó ngủ từng giọt. Mà trên này nó biết bao nhiêu khắc, bao nhiêu đất. Lá cây, cúc lá mà trăm ngàn ngậm hơn là cái đồng hồ. Bây giờ thì ai cũng có đồng hồ á. Mà không có đồng hồ là tự thấy mình thiếu. Cho nên là cái hồi xưa tu là tương đối nó dễ hơn ngày nay. Thành ra là do cái khó tu đó mà. Do cái đời nay khó tu hơn, cho nên là có những cái số, một ngày con số là các vị là tăng sử người ta nói rằng là cái đời sau này là đời mạt pháp. Chứ còn tôi thì tôi nghiên cứu là không, pháp không có mạt, không phải đời mạt pháp. Mà tại vì là cái đời á, văn minh khoa học càng nhiều thì cái yêu cầu của con người càng nhiều, mà càng nhiều thì dục vọng nhiều, dục vọng nhiều cho nên là ngăn chừa quá giải cái dục vọng rất là tốn công tốn sức nhiều. Vì vậy mà nó chậm thành đạo, khó thành đạo. Cái pháp không có mạt. Tôi nói ví dụ như bây giờ những cái pháp mà tôi nói cho các vị cũng như tôi nói cho tôi, pháp nó thừa sức để cho con người thành Phật chứ. Có mạt đâu. Bây giờ có nguyên do nào để làm cho con người thành Phật? Các vị biết rồi, phải vượt từ ngã và ngã sở hữu thôi. Mà như tôi đã nói ngày xưa, đời sống con người chỉ cần mười vượt ngã sở hữu thôi. Thì người ta cần vượt 10 cái trong cái ngã sở hữu là có 10 cái thôi. Bây giờ đây nó lên tới 1.000 cái cần thiết. Hoặc là 100 cũng đủ chết rồi. Hồi xưa ta chỉ cần 10 mà bây giờ nó lên tâm 100 cái ngã sở hữu. Thế thì là mình vượt là phải nặng hơn 90 lần. Do đó mà khó tu, chứ không phải là pháp. Tất cả những kinh điển mà tôi nói cho các vị cũng như là bản thân tôi học rồi, tôi nghiên cứu rồi, tôi thực hành, tôi nói cho các vị như rất thành Phật. Nhưng mà tại vì ngã sở hữu quá nhiều, và từ ngã sở hữu á, nó là cái yêu cầu cái cung phụng cho bản ngã mà. Thế thì là ngã và ngã sở hữu nó đi đâu nhau. Mà vượt từ nó khó, tất nhiên là cái ngày thành Phật của mình còn xa vậy không? Chứ không có mà pháp. Do đó cho nên tôi nhắc cái đại chúng là cái từ mà pháp là có một cái số ta chủ trương, chứ không phải là kinh điển toàn bộ nói vậy đâu. Có một cái số tâm thái người ta chủ trương là phải trừ chánh, phải trừ chánh pháp, phải trừ tưởng pháp, phải trừ mà pháp là do một cái số đó của một cái số người đó đồng ý chủ trương như vậy. Chứ không phải là toàn bộ các tông phái Phật giáo mà ai cũng nói có phải trừ mà pháp, không phải vậy đâu. Do đó cho nên là theo cái sự nghiên cứu của tôi ngày nay đó, tôi nghiên cứu rằng không có nói cái từ mạt pháp. Không phải là cái mạt pháp đó, tôi không đứng bên cái thẻ đó. Mà giáo pháp tôi tới ngày nay, bây giờ đây nè, theo cái truyền thuyết của cái thẻ mà gọi là mạt pháp ấy, thì người ta cho là năm nay là qua cái thời kỳ mạt pháp đã mấy nghìn năm rồi. Nhưng mà thật sự tôi nghiên cứu thì không có mạt gì hết. Người ta vẫn còn có thể phát ngôn phát minh chân lý mà nói cho người nghe dễ nghe hơn hồi xưa nữa cơ. Người ta diễn đạt nghĩa là ngôn từ hiện đại hơn, dễ nghe dễ nhận hơn nữa cơ. Thế thì sao gọi là mạt được? Đáng qua là có cái là làm không nổi. Vì cái ngã to thì cái ngã sở hữu to. Ngã sở hữu quá to cho nên là chỉ từ không nổi thì thành không thành Phật. Thế giáo lý chánh pháp không có mạt. Là cái kết quả tức là ngày ta dựng lần nhất lan, tức là còn trở lại dục giới trong một lần. Còn cái quá là này nó chỉ là bất lai. Bất lai nghĩa là người này là không còn nặng nề, không còn bị ràng buộc nặng nề trong dục giới. Mà cái nghề này là tự tại suốt vật chất, suốt mọi thứ vật chất. Cho nên ở trong đời này mà có những người nào mà sống trong cái đời này mà coi thường vật chất và tự tại trước vật chất mà không tham mô là tài xuất dân lợi hả? Mà tự tại trước vật chất là người đó là người A-la-hàm rồi đó. Người đó là người bất lai dục giới. Bất lai dục giới đây có nghĩa là không bị là những cái thất tình lục dục ở trong cái ngũ đạo của dục vọng. Mà ta tự tại trước mọi thứ dục vọng, để tại trước vật chất. Cho nên là gọi là bất lai. Mà bất lai những người có nghĩa là bất lai dục giới, không bị cái vui của thuộc người dục vọng nó ràng buộc. Thì tôi phải đòi là có chứ, có phải có những người như vậy. Tất nhiên là có thể là nó ít hơn nhiều, ít hơn là cái người thôi, chứ có. Còn cái quả thứ tư là cái quả hoa hết. Quả hoa hết là chúng ta dùng là ứng cúng, là sắc phạt, là vô sân. Ứng cúng là cái người này mà ai mà cúng được cho người đó được lợi lắm. Là vì người đó họ đi xin cái đồ ăn của đàn na tính thấy họ ăn, đàn na tính thấy cúng được cho họ, rồi họ cho lại những cái giáo pháp sơn chích nóng tâm lý. Thực hiện giáo pháp đó đem lại sự an vui hiện tại và có thể đem lại cho cái bồ đề nhất bàn trong tương lai. Vì vậy mà cái quả lão thì gọi là ứng cúng. Rồi sắc tặc, sắc tặc là những cái vị này là đoạn từ hết kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc như tôi nói lại đó, thân kiến, biên kiến, tài kiến, sinh thử, giới tâm. Còn tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Cộng lại hai cái tôi mời việc thôi. Vì là việc từ tham sân si mạn nghi, đó là việc từ được tư hoặc. Thế là người đã được qua là hết. Cho nên tôi gọi là phát tật. Phát tật là từ việc là lo giải hết những cái vật phiền não tham sân si mạn nghi của tam giới. Và người này cũng gọi là người vô sân. Vô sân nghĩa là nhận thức được thực tướng của vạn pháp, là nhìn thấy được là cái sự sanh diệt của vạn pháp là sự sanh diệt nó theo một cái quy luật vô thường, sanh trụ dị diệt. Người này không còn đau khổ dựng vật như người phàm phu. Người phàm phu rất sợ hãi trước sự sanh lão bệnh tử. Họ người này đối với sự sanh lão bệnh tử họ thấy được cái chân lý, họ thấy được cái quy luật vô thường của vạn vật. Thành ra là sinh lão bệnh tử đối với họ nhẹ nhàng dễ dàng rồi. Thành ra gọi đó là vô sanh. Vì là những người đó mới gọi là những người kinh điển thường gọi là những người xuất ly tam giới. Nhưng mà cái từ xuất ly tam giới nó còn từng lầm lạc. Xuất ly tam giới là người ta không còn bị những cái khổ những vật tầm thường như những người thường ở trong tam giới. Cái xuất ly tam giới không có nghĩa là phải bay ra khỏi, bay cao nhảy xa ra khỏi tam giới. Nhưng mà là nhận thức được chân lý cho nên không có khổ lụy vật như những người thường ở trong tam giới. Cho nên gọi là A-la-hán là quả vị xuất ly tam giới. Thế thì cái chương này gọi là chương thanh đăng, là chữ thanh đăng là như vậy đó. Tôi nói nhiều như vậy để cho đại chúng thấy rằng là trên đường tu tập nó không phải là cái chuyện xa xôi như vậy, mà nó là cụ thể vậy đó. Cái quả thanh đăng là cụ thể vậy đó. Do đó cho nên những người A-la-hán mà thay sự đức Phật là nhiều lắm, thành A-la-hán nhiều lắm, tăng thân ngữ đám của Phật nhân cơ giai thị đại A-la-hán. Đức Phật như thức thực và thức pháp chỗ nào đều có 1250 vị đại A-la-hán kề cận gần gũi bên ngài. Ngoài ra các cái vị mà ở sân gian thiền định thọ hạ sinh hành ở các nơi cũng nhiều lắm, được quả lớn cũng nhiều lắm, nghe Phật học Phật chứng quả nhiều lắm, chứ không phải là xa xôi như lớn lắm đâu. Và đó là những cái quả vị mà nó thân cận, nó gần gũi với người học đạo có thể đạt tới đó. Mình đại chúng nhớ rằng là hành đạo có thể đạt chúng đạo thiệt đấy, chứ không phải là mơ hồ đâu. Đấy nên cái quả tâm đăng các sự đó là vừa văn tất cho các sự đó đâu có phải là nói chuyện mơ hồ, chứng thiệt mà giải thoát thật với cái khả năng của mình nếu mình phấn đấu. Bây giờ cái chương này đây này nha, đại chúng là để đọc nha, xin nhắc là cố gắng mình đọc á, nó mới có lợi, chứ không là mua cuốn kinh là uổng tiền ha. Vấn đề này đây là chương thứ ba, là cái chương này là nói về hàng thanh văn, mà thanh văn rồi một cái quả như tôi vừa nói đây. Bây giờ trong hàng thanh văn này là cái vấn đề thứ nhất là vấn đề thường, mà chúng ta được đề cập đầu tiên trong vấn đề thường mà gặp gỡ bộ ông Thượng Giáo Duy Ma Thật là ông Xá Lợi Phất à. Ông Xá Lợi Phất đối với đại đệ tử Phật, ông Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ông Xá Lợi Phất chứ không phải là người thường đâu, trí tuệ đệ nhất á. Nhưng mà gặp của ông Duy Ma Thật là cái trí tuệ đó nó giống như là cái ngọn đèn, giống như là cái ngọn đèn đèn dầu mà so với cái bóng đèn điện vậy. Tôi đọc cái tên kinh này, bây giờ tưởng giả Duy Ma Thật tự nghĩ rằng nơi mình nhất định nằm một mình, một thường và một khóc. Đức Thế Tôn là bậc đại từ, về nơi thế nào cũng xuất thân và xa người đến thăm bệnh, nằm một mình ở một giường, ở trong một khách. Cái ý nghĩa đó sẽ được nghiên cứu kỹ và phân tích kỹ ở cái phẩm sau, ở cái phẩm mà văn phù thâm định. Cho nên bắt đầu ở đây là tôi đã giới thiệu rồi đó. Ông Duy Ma Thật nằm một mình trên một giường trong một tỉnh thất mà không có người thụ giả nào hết, xung quanh trong tỉnh thất không có cái gì hết, và cái giường cũng là một giường mà nằm trước cái bên cái giường hết. Đó là cái cách mà tạo ra một cái bối cảnh như thế để sau này nó biến thành ra những cái pháp rất là thâm sâu ở sau này. Mà đây là cho biết trước rằng là ông đã chú ý đàng hoàng nằm một mình một người trong một tỉnh thất. Và cũng bị nhận biết rằng Đức Thế Tôn là một bậc đại từ, về nơi thế nào cũng có xa người đến đàng hoàng, có lợi thất đến và bảo có lợi thất thầy hỏi với thanh bệnh tưởng giả Duy Ma Thật, hiện nay mới đang có bệnh. Ông có lợi thất nghe bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho con không xem lẫn bất nguyện như thân tình anh ấy. Bạch Thế Tôn vừa trước đây có một lần nọ, có một hôm nọ con đang ở trong rừng ngồi thiền dưới một bụi cây, tình cờ ông Duy Ma Thật đến nói với con rằng, cái bà này đã chứng đọc là những người nào mà ham thiền, ham tu thiền để hướng tu vi sinh được, cái bà này hay lắm. Thiền là một cái pháp môn tu phổ biến cho tất cả các pháp môn, cho toàn bộ giáo lý Phật. Theo cái sự tư duy từ hiểu của tôi trong mấy chục năm qua mà trên cái cuộc đời Phật đó mà, tôi thấy là cái điều đó. Tôi cho rằng thường là trong tất cả môn, trong tất cả kinh điển đều có hết, mà rồi là các tôn phái mà tôi chia ra từng tôn, nhưng mà dưới mắt tôi đều thấy là đều là có thường hết và phải thường. Không thường không có cách nào để mà đạt tới cái mục tiêu thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được. Có như vậy chúng hết sức lâu để cả những cái lúc mà tôi dạy cho các trường học, tôi cũng đều nhấn mạnh được cái điểm đó. Bởi vì mấy chục năm ở trong đạo Phật của tôi, bao nhiêu bè bạn, bao nhiêu tăng ni phụ nữ tu thức, bao nhiêu người là đã đạo mà có học Phật, có học thiền ốc, hẳn ngoài cũng có, hoặc là nghe giảng giải cũng có, hoặc là học sơ sơ rất nhiều có học, mà trong đó có số rất là ham tu thiền, mà các Phật tử cư sĩ thì cẩn nhắc không có được học hưởng học là liên tục có sân trường ốc thì không nói gì, có một cái số học đàng hoàng, có trường ốc đàng hoàng, nhưng mà tất cả những người lớn lên rồi thế là tự nhiên nó là mang đai cơm đầu nước chạy đầu này xuống thuyền, chạy đầu kia xuống thuyền, chạy đầu nọ xuống thuyền, rất là nguy cho văn tất cho rõ cho nó những cái bộ kinh mà của cái lớp sơ đẳng Phật học học thôi, lớp sơ đẳng học cũng đã có rồi, cần phải trả xuống cho nó cái bộ kinh mà bác đại nhân biết là tám cái lời giác ngộ của bậc đại nhân để lúc giác ngộ thế gian vô thường, giác ngộ như thế tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, thân diệt nguyên vị, thân diệt vô tử, tâm tự ác nhân, thần như tội tẩu, như sự quán sát tượng lưu sân tử. Thế nên là thế gian này, Phật cho biết là thế gian là vô thường. Mà thế gian là bây giờ ta hữu tình thế gian, rồi vô tình thế gian. Ta hữu tình chúng sanh, rồi vô tình chúng sanh đều ở trong thế gian cả. Mà hữu tình vô tình đều là phải chịu cái nghiệp vô thường cả. Rất độ thì mong manh tạm bạo, mong rất độ thì mong manh phải rất là tạm bạo, rất độ phải rất là mong manh tạm bạo, cho nên cái mai nó sụp đất chỗ này, mai nó sụp đất chỗ kia, lỡ cái chỗ nọ là mưa đá, nước lũ, trên đất mới lũ, rồi có cái xuống được rồi, mấy ngày nay đấy, ở Long Xuyên hồng ngự là sụp đất rồi lỡ cả nhà khách kho bạc, rồi lũ đông dân. Rồi bên Mỹ thì là cũng mưa đá, là cũng bạo lực bên đó. Thế thì là vô thường, rất độ như thế, là tứ đại khổ thân, thân tứ đại này là không có gì mưa cả. Thân tứ đại nói lắm là khổ, là vô ngã, là bất tỉnh thang. Vô lương là thân việc thay đổi, vô thường, lạnh động. Tâm là cái nguồn ác, bởi vì nó ngữ ác. Thành ra nó phát biểu ra ngoài là nó ác, rồi hành động ác. Cái mình tâm là nguồn ác, thân là cái trần tội. Người nào tôi tập tôi nói sức như vậy là người đó lần xa người được thân tử. Thế thì cái bài đó mà nổi cái bài đó mà thường là tư như là nó đơn giản vô cùng mà nó một bầu trời thường đựng nó trong đó chứ. Nhưng mà người học lâu lắm học trường ăn cơm chùa mấy chục năm rồi. Ở chùa tụng niệm đồ mai rồi nó tăng rồi chứng ứng rồi thay không biết bao nhiêu bộ mà tất tình nó nghe thường tới đây cũng chạy chút quá ra cho bọn nước như chạy lại đầu tiên đầu lại thì cứ là cuối cùng là không biết cái nào là thường cái nào là không thường, cái điều đó là cái điều đáng sưu xuất vô cùng. Thì tôi muốn nói với đại chúng là vấn đề là mình biết thành hay không, mình có khả năng thành hay không. Thôi ra đây nè, vấn đề quyền đây nè. Thế Ngài có lẽ pháp Ngài bất tất phải ngồi như thế, nếu là ngồi thường. Thường là ngồi xong là không phải nha. Ngồi với cổ cháy trong rừng đó mà. Mà lớp người với ba tầng thì nói không phải, phải ngồi như thế là gọi là ngồi thường đâu. Vẫn vừa biết ngồi thường, là thường giả không dính mất tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là người thường. Thức được thân tâm vẫn sinh hoạt nhưng mà cái người đó không dính mất tam giới, là người vậy thân tâm mà không dính mất tam giới thì là dầu đi dầu đứng dầu nằm dầu ngồi đều gọi là người hết. Đây là cái đường đại hội thường gọi là như đang thường đó. Bây giờ không bắt thử cho dính mắt là của nào? Sao với là người? Là ba cái lãnh vực. Vừa nước, vừa sắc, vừa vô sắc. Đấy, là vô là đại lễ nó gồm có tài sắc danh thực thực và cả thứ nộ hai cụ áo ố thực đại lễ là thất tâm và lục dục. Mà người nào mà thấy người tâm không rút mắt người ta đó thì gọi là người đó gọi là thân tâm không rút, không rút mắt không được đó. Rồi tiến lên cái hạng ta hơn, bậc thứ hai là suốt mọi thứ vật chất cám dỗ trong cả đời mà cái người này được tự tại làm chủ được đời sống của mình, không để cho sắc thân ơn ngự xúc pháp mọi thứ vật chất trong đời này nó tác động nó lôi cuốn nó nhận quyền mình. Thế là người đó cái đời không bị nhắm mắt nhận quyền ở trong cõi sắc. Và người nào còn vướng mắt được dòng tiền ở trong tâm sức thân nhân người sức, tức là còn vướng mắt ở trong tâm sức đấy. Rồi đó là người mặt vật chất, người mặt tinh thần mình có để cho cái tâm hồn nó có những cái ý niệm vớ vẩn như là tưởng tượng, tưởng tượng là ông này bà kia cảnh giới này cảnh giới nọ xa xôi được dễ lắm tâm hồn rồi xuất hồn đi rồi thấy ông là gặp những thiên lôi gặp bà như từ kim mẫu gặp thái thượng lão quân gặp năm thực sư ông vân vân. Người nào mà thường mà bà cũng gặp những cái đó đó rất là tưởng tượng khả hồn thấy về phía tây như mặt trời lặn á có một người bà ngồi giữa rồi văn ông bà đứng bên rồi bà đứng xuống đứng bên rồi có cảm giác cực lạc đó là tưởng tượng bằng là thất bảo bằng là vàng rồng xuyên lên lưng như pha lê đó là tưởng tượng như vậy cho mọi người à sắc giới đó là vướng mắt ở trong à trong trong vô sắc giới đó rồi khả hồn tưởng tượng là cảnh giới rồi là cảnh giới đó là cảnh giới cực lạc của đức Phật Như Bà ở phương tây mà Phật chúng ta có giới thiệu cảnh giới đó. Rồi là cảnh giới đó là cảnh giới của đức Phật hư sắc của đức Phật vô vọng ở trong kinh này nói nè. Nhưng mà cũng không được tưởng tượng, tưởng tượng để mà dễ lắm tâm hồn để mà mong cầu để mà hướng dẫn xong rồi cả đó là sai hết. Như vậy là dướng vào vô thực giới, vô thực giới nghĩa là cơ sở nó không có, hiện giờ nó không có ở đây mà mình tưởng tượng nó ra, nó thuộc về cái phần khái niệm trừu tượng của con người. Sai vào đó gọi là sai vào vô thực giới. Cho nên là chúng ta đang ở cõi này nhé, mình chưa mà sinh này nhé, nhưng mà coi chừng người ta sinh hoạt ở trong vô sắc giới rồi. Hằng ngày sinh hoạt trong vô sắc giới. Mà hôm qua tôi biết, có một cái cô đó, hằng ngày là cũng gần 40 tuổi, khoảng gần 50 tuổi rồi đó. Hằng ngày sẽ sống trong vô sắc giới không? Cô lại cô đập cửa đi vào, vô hỏi, chứ thầy xả cho con, những già con già nó là người ta lấy hết cái da vừa đỏ cho con rồi cái da là vừa đỏ con rồi thành cái da của con vẫn còn những con rồi ta đưa lên hồn con xuống cái dưới cái chỗ mà ở chỗ lên nguyên thì nó có sự mà thằng xã con rồi người ta đưa con qua bên cái chỗ mà quan âm mà quan âm không phải là quan âm qua lá mà là quan âm bên vệ. Ôi trời ơi, khổ nói là toàn, nên là lâu lâu tôi thấy tội nghiệp tôi để cho vô dùng 5 phút 10 phút. Vô nói toàn là cảnh chư hình không, mà là xả qua những cái nguyên tinh hình đó, mà là xả qua những cái nguyên nở với ông này với ông kia. Như vậy là nói một cách khác là tâm hồn bị chạm thần kinh rồi. Chạm thần kinh rồi tưởng tượng. Tưởng tượng lại tôi ra là khi nào mà các bạn là có mà nghe là cũng vừa thất cười mà cũng vừa thất bội. Sao là những chuyện mà mình hứa được đâu mà nghe mà thấy, nhưng mà cô ta thì thấy hết. Và xã đi cắt chùa lại thầy chú Quản là đã xã phải người chủ vô nhất toàn. Vô nhất toàn, nhất toàn chủ lại ra thầy chú Quản. Thầy chú Quản nó nói ông, nhưng mà nó vừa chủ có thầy chú không, nó xã nổi không. Thế là thầy thì tôi không có cái này là vụ này là chỉ có thầy không biết rồi. tôi mà tôi đi á, lần còn phải cho nó cản. Đó là cái tâm hồn, đó là cái người ở còn đằng phía bằng thách đây mà nó ở cả vô thách giới, vẫn không lạc trong vô thách giới. Nó là như vậy đấy. Cho nên ta nhớ là sự thật, nó không phải ở đâu xa, ở trong cõi đời này mà người ta có thể sinh hoạt trong tâm giới. Ở đây là như mà Trần nói rằng là cái người thường không cần phải ngồi, vẫn sinh hoạt như bình thường mà thân và tâm không vướng mắc ở trong tâm giới. Đó mới là người thường. Thường thế là tiếp dài đó nha. Sinh hoạt tâm quan như bình nhật mà không rời việc tận định mới là người thường. Việc tận định là có cái thứ định việc tận, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý, để cả cái ý niệm tất ngã của mặt na ta đều như thấp mà vẫn sinh hoạt như bình thường. Nói cái trước là thấy nghe nghe nói chút biết tất cả như mọi người, mà thấy mà như không thấy gì hết, không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, không nghe gì hết mà nghe tất cả, nghe nói chút biết cũng vậy. Đấy, chỉ ở đây là dạy cho thế, nghĩa là vẫn sinh hoạt trong các oai nghi như bình thường mà không rời được bệnh định mới là người thường. Làm mọi việc như sẽ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là người thường. Mọi việc cứ làm hết nhưng mà đạo pháp không sao lãng, thượng tâm không sao lãng, tâm không cột vào tâm cũng không tản mạn ra ngoài mới là người thường. Đây, tâm không cột vào tâm, càng không nên vượt cái tâm. Ở cái chỗ này là cái chỗ mà những cái người Phật tử mà ham thường là cũng rất là dễ sai lầm, có người khi cột cái tâm vào tâm. Rồi còn có người tiến hơn nữa là cố ý vượt cái tâm, nghĩa là chẳng những cột vào tâm mà còn vướng luyện cho cái tâm không còn biết, không còn nghe, không còn hiểu cái gì cả. Thì cái đó là rất là nguy hiểm. Cái đó là tu tập như vậy chẳng những là trí tuệ nó không tăng lên mà lần lần là nó sinh ra đồng đội, nó trở thành ra, nếu có thành công đi nữa là trở thành vô tư vô giác. Thì thử hỏi với cái thùng đó để được cái gì và lại lạc cho ai? Vì vậy cho nên là không cộm vào tâm mà cũng không tản mạng ra ngoài. Tản mạng ra ngoài rồi nó là tán loạn rồi, không được gọi là tu, không được gọi là tu học rồi, nhưng mà cũng không được gọi có sự vào tâm thôi. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thức, bao nhiêu chuyện mê tín ngoan đường mà tâm không lai động, không bị mê hoặc cám dỗ, hư lòng vững tâm trong 37 phẩm tệ đạo, thế mới là người thường. Về 37 phẩm tệ đạo thì ở sau này có giảng tâm trụ ở trong 37 phẩm tệ đạo. Còn ngoài ra mọi sinh hoạt bao nhiêu bà kiến, bao nhiêu vị thuyết ngoại đạo, mê tín dị đoan vẫn sinh tha, vẫn sinh tha, vẫn là hoạt động mà không hề sợ sạch, không hề tấn tấn, không khởi tâm loạn đoạn từ phiền não mà vẫn có nước bàn, thế mới là ngộ thường. Không khởi tâm loạn từ phiền não, thường của đạo thừa đoạn từ phiền não từng tâm bệnh. Những tâm đoạn từ phiền não thì nó lại thêm một cái thứ phiền não, một thứ khó chịu, một thứ bực bội. Còn phước chân nhân thì tổng thị tà, không để tâm đoạn từ phiền não, cũng không để tâm mong cầu hướng được chân nhân. Ngồi được như thế thì đó là cái pháp thường được Phật nảy sinh và ấn xả khi ngài có lợi pháp. Thật ra là thất thưa Bạch Thế Tôn, sa phu con nghe những lời như thế, con lặng người ra gần như sản xuất, chẳng trả lời được. Nếu như Ma Tật câu nào, người vợ cho nên con không dám đi thăm bệnh ông Ma Tật. Đấy.
thì đây là học sinh đến đại thừa. Thứ nhất là chứng rằng là học sinh đến đại thừa thì cái lớp thường là thường của cái tư tưởng đại thừa. Cho nên là cũng đừng có nên mà so sánh với các cái thiền khác, rồi nói sao các cái thiền khác thì giải pháp này là ở đây giải pháp. Tất nhiên là nó có khác đấy, phải biết rằng là trong cái lãnh vực của đại thừa, của tiểu thừa nó có khác nhau. Cái phần thực sự đó là thiền là pháp môn cơ bản nhất ở trong đạo Phật. Sao thành nước bàn giới Phật bị thông quá từ trong cơ nhận thức, họ chia thành ra bộ thái. Từ bộ thái tiến tới cái chỗ kiến lập tân chủ vương, từ đó mà có cái từ tâm thái. Cho nên cái này tôi nói đại chúng nhiều lần á, Phật giáo mà khi mà truyền qua Trung Hoa mà gần đây cách đây mấy bữa tôi có coi được một bộ phim mà của các cái đoàn Phật tử đi hành hương ở Trung Quốc. Được thấy được là những cái danh lam, những cái thánh tích của chùa thiền, của các phái thiền, các phái tu ở bên Trung Quốc. Và tạm nó thấy cái đó, thấy như là đậm đó. Và cộng với cái sự tu hữu biết của tôi mà từ lâu nay là tôi thấy hợp lại. Và tôi nói cái này thì tất nhiên là có một người không đồng ý đâu. Chứ trong cái quan niệm tu hành mà chia ra tâm thái rõ ràng á, điều đó tôi thấy rõ ràng là đối với giáo lý đại thừa còn mất sạch dữ lắm. Cho nên trên cái đường mà nguyên vẽ hai chục năm vừa rồi của Trung Quốc vẫn làm thắng cảnh thì trong đó có một sư hỏi, vị sư Trung Hoa hỏi trên đây là có một Phật tử trong cái đoàn hỏi là sư hỏi với cái chùa này lấy ra được để như thế này mà trong này thì chùa có sự cứu không? Vị sư nói rằng ở đây không có sự cứu, ở đây là chỉ có một thuyền, vì đây là thuyền môn, thuyền môn thì chỉ có thuyền, nó không có sự cứu. Thế thì ở Trung Hoa đó, ở cái môn mà thực hiện chú là thực hiện mật tôn, chú tôi là mật tôn theo cái tôn đó và thầy đó và chùa đó và cái tôn đó đó mà thôi. Đại chúng nói như thế. Còn ở thường tôn là người thường thôi, chứ không có sự chú như ở ta. Tôn nào là học theo tôn đấy. Còn cái tôn nào mà chấp nhận đi theo thầy mình, mà đi theo như thức tôn, thì là học cái pháp giáo lý của người thức, quán người thức, chứ không học các pháp pháp sao. Còn cái tôn nào mà từ lực đó gọi là lực tôn đó là học người giữ lực tôn theo cái đó thôi, chứ không học cái pháp. Thế thì ở Trung Hoa nó vậy đó, rõ rệt là nó như thế. Vì vậy là không phải tâm, tâm là tâm chủ vương, thái là dân giỏi của thầy trò mình. Nhưng thì cái quan niệm này tôi nói cách đây mười mấy năm tôi đã nói với đại chúng rồi. Tôi học kinh nghiệm của tổ mà tổ tiên truyền là kể cả ở Trung Quốc, cái tương quan Việt Nam ta rất là chặt chẽ, vừa Phật giáo cũng như vừa văn hóa, vừa tư tưởng. Nhưng mà sau mấy mươi năm mà nghiên cứu rồi thì tôi không hoàn toàn không đồng ý với cái kiểu mà chia tâm thái. Chia tâm thái là tuyệt nhất. Đấy là giáo lý đại thừa là tuyệt lắm. Do đó như ngày đó có lần hỏi, có người hỏi tôi là tôi vẫn như thế là tôi là một người là chủ trương của tôi là theo người tâm nào. Tôi nói thật sự là chủ nhân sự người phương thập bát đàn giả nghệ tôi đều chủ dụng hết. Thật giáo sự ra có bồ tâm mà có ảnh hưởng Việt Nam á, tôi đều dùng hết. Không có tâm nào tôi bỏ, không có tâm nào tôi chơi cả. Thế đó cái đều là cái mà tôi chấp nhận cái tâm đó không giống như là cái người mà đề xuất ra cái pháo đó họ chấp nhận. Trong anh như tầm độ tâm, tôi cho rằng là tầm độ tâm là cái một cái môn mà cũng là cái môn tầm đó, tức là hy vọng mong mỏi cầu sinh về cõi tịnh độ chứ. Nhưng mà đó là cái nơi mà muốn đạt tới cảnh tịnh độ của Phật A Di Đà là phải là người thiền người đúng. Cái người làm cái thiền là vô vi, không có cách nào mà tới cảnh giới nào mà gọi là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà được cả. Bởi vì vẫn đang tịnh độ, nói là tịnh độ chứ thật ra sẽ triển khai tới cái mức mà tự tánh Di Đà vô tâm tịnh độ mà. Từ từ tâm tịnh là tất Phật độ tịnh, mà vượt tịnh Phật độ là tương tịnh tự tánh. Phải tâm tịnh là có quả Phật tâm tịnh, mà muốn có quả Phật tâm tịnh là xuất Phật tịnh tâm mình. Cho nên là cái câu mà tôi đã nói đại chúng là Phật sự như là thân đến phàm thân từ xứ hiện. Phật như là từ xứ hiện chứ đâu có phải ở phương Tây với mặt trời lặn xa đâu. Cũng giống như tâm ở trong tài, từ xứ hiện ở chỗ nào có nước tâm là tâm, tâm hiện thôi. Bao nhiêu tử chỗ nước trong luôn, nước trong đều có tâm hiện hết. Cho bạn từ xứ hiện chứ đâu phải Phật Di Đà chỉ ở phương Tây mặt trời lặn. Nếu tôi hiểu là tôi hiểu như thế này, còn ngay nước trong là cực lạc hả? Là đấy. Nhưng mà nước trong cực lạc, cái nước gọi là nước cực lạc là thực quan, gọi là bởi thường thực quan. Thực quan trên cảnh có trung nguyện, nó ở trong mọi thế ba sở tượng trước mắt ta đây. Ở tâm ta tịnh là ta thấy cái cõi này là cõi thường tịch quan, nó luôn lúc nào cũng tịch mà như thường chú, là mặt chú mà như thường tịch, hết sức là yên lặng, là tâm sáng thanh tịnh, tâm sáng thanh tịnh mà hết sức tịch tịnh. Từ ra người nào mà có cái tâm hồn thanh tịnh thì mới thấy được nó, còn bằng không là không thấy nó. Giống như bản sắc mặt trời sáng hết sức sáng mà vẫn yên lặng, yên lặng hết sức yên lặng mà vẫn sáng. Từ ra mà cái nơi mà thấy được ánh sáng mặt trời và đẹp đẽ yên lặng đó là phải là người có mắt, chứ người mù là không thấy được. Cũng như việc là cũng như vậy, cái người đó phải có tâm hồn thanh tịnh, từ từ tâm tịnh mới tắt Phật độ tịnh, tâm có thanh tịnh mới có quả Phật thực lạc thanh tịnh. Cho nên là tôi cho là pháp môn đó mà muốn thấy được cái cảnh cái việc là thanh tịnh là phải thiền. Chứ còn nói mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 mình gọi là cái nào mà nói xong mình cực lạc là cũng bác bỏ từ đầu tới cuối, bác bỏ không có gì tình, không thể một chơi cái nghĩ mà được. Chứ như là bác bỏ về cái tư duy giáo lý, như là không cao siêu tầm thường. Chứ còn nếu mà cái người nào mà cứ thừa thói bằng cái người Nam Mô A Di Đà Phật, 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 lại là gì nó mang chết. Bởi vì những cái người ta khởi là nó mang chết, mà trong cái thời gian mà trời chết đó là không có làm cái gì ác được hết trơn, không có làm ác cứ rồi nó và tâm ta nó niệm rất là mất hơi thở rồi mang chết, cho nên là mình chết rồi trong lành thì được thôi. Nhưng mà cái đó mà gọi đòi thành Phật là không được, bởi vì không có trí tuệ là không thành Phật được. Mười phương ba đời chư Phật phát sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời chư Phật. Cho nên cái người mà muốn thành Phật á, muốn đi với người Phật là phải thường văn như tôi, tôi như tôi, nghe, phải nghe học dữ lắm, nghe học dữ lắm rồi mới suy nghĩ là tôi như tức là thường đó, nghe học rồi mới thường định, thường định là cái kết quả là nó sinh ra trí tuệ. Vậy mà tôi cũng báo giáo với đại chúng là các vị phải muốn đồng Phật, muốn có đồng Phật là phải phát sinh trí tuệ. Bất cứ cái môn tu nào mà không sinh trí tuệ là không phải thành Phật được. Nó là một phương tiện rất là thấp thỏi. Không có trí tuệ thì nếu người mà nhận thức chân lý mà không nhận thức được chân lý thì là mình đâu có được cái gì. Cho nên cái mật tôn á, tôi nói cái gì bị bừa, cái gì nào ham thì cứu luôn. Cái mật tôn tôi không bác bỏ, nhưng mà cái công dụng mà đối với tôi mà tôi cho rằng là cái công dụng của mật tôn mà tôi không bác bỏ đó, công dụng của nó là chỉ được có một cái việc là tam mật tương ưng, là cột thân, cột miệng và cột ý. nhưng mà cột là chẳng lẽ là cái này nó cột hoài vậy con cái à và thân ngồi chỗ không có sắp xâm tập sắp tài dâm được cũng khỏi là hết rồi nữa là tụng hoài rồi ý là cũng không có nghĩ được cái gì khác thì cột được thân nữa nhưng mà trí tuệ không thắng thân tâm lý không nhận thức được phải mang cái đó ra là vẫn có thể là sai lạc hết thải làm sai lạc hết không biết gì cho nên cái lợi là tôi hoàn toàn không thử nhận nhưng mà cái lợi nhỏ lắm trong khi cái thiền định người ta cứ cột thân cột miệng cột ý mà trí tuệ của ta nó ao ạt ao ạt liên tục ào ạt mà ta nói chuyện với chư Phật trên đời phương nói chuyện với chư Bồ Tát trên đời phương cho nên cái cảnh sát của Bồ Tát nhưng mà thật là đời phương chư Phật ta nói hết là dài nói đều đều tôi nghĩ vậy là như lúc nghĩa là ở trong một cảnh sát một mình một người một cảnh sát mà chư Phật chư Bồ Tát ta nói chuyện đều đều nói xong rồi đi xong rồi các vị Pháp tới nói nghĩa là trí tuệ của người ta nó phát sinh thành ra cái từ đó mới là cái kết quả. Cho nên tôi là hỏi tôi con nào thì tôi không qua là sao con này tôi biết hoàn toàn tôi không có con nào cả và con nào tôi không thấy rằng có cái hay của nó nhưng mà cái hay độc đó là thiền nhưng mà thiền là phải biết cái tiểu thiền của Bồ Tát nhưng mà tại thế nào thiền mà không phải nhất thiết phải ngồi ngồi là một điều cũng tốt không phải là học công thức nhưng mà nằm tiểu thiền được nằm qua cũng được, nằm dưới đó cũng được, rồi là đi đứng, cởi xe cũng thường được đó mà, như sử dụng cũng thường được đó. Tôi có những lúc như người sử dụng thường ngon lành lắm. Cho nên là vấn đề tâm là thái đó, như tôi nói là chúng bây giờ đó. Và tôi cũng mong rằng nếu mà đã chứng mà nghiên cứu mà thấu suốt ra thì cũng đừng có đặt nặng cái tâm thái, đặt nặng là kẹt thôi. Đức Phật là tam giới của đạo sư tứ thân tu sư từ thử là thầy của tam giới và cha lành của tốt lành, mà chúng ta là đệ tử Phật thì toàn thể những người nào mà tin Phật học Phật và học theo Phật là đều là đệ tử Phật cả thôi. Còn những người nào mà gọi là ngoại đạo sư học có cũng là người của đạo Phật thôi. Họ cũng có Phật tính rồi nhưng mà họ đi chậm hơn, họ đi ngã rẽ trước. Thế khi là mình đã tông đạo Phật ra một đấng mũi chân ra mà mình chưa tông chưa tháo rồi là mình thân với cái tâm của mình rồi không thân với những người khác thì còn cái lợi giáo lý đại thừa nghĩa nghĩa là sao mà có nghĩa được chứ. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ kẹt rồi là các tổ cho còn sống lại mà nói đi nữa tôi cũng không văn minh. Tất cả chúng sanh giọt máu cùng đỏ và nước mắt cùng đau. Nếu cần là phát huy cái đại từ đại bi đại lượng để thương nhau như sao một chứ mà. Thương nhau như vực thịt thì mới được cứu chuyện gì mà phải lập tâm thái. Để rồi người này sống đến người kia, tâm thái kia sống đến tâm thái nọ, để đoán đúng, không có lợi. Còn cái môn mà như thức tâm mà tôi nói là đúng. Cái môn như thức tâm là cái môn thường rất rất là thường. Chứ không thường thì làm sao mà hiểu được là như thế Phật ba cái tự tánh của như thế. Mục đích của Như Thế Tông là học cái mục. Học để mà giảng dạy một thân tích khi lưu lượng tượng thì là để cho các anh nhận thức được rằng giảng hết là ưu sao như thân, như thân sởi. Khi mà các anh có sự biết rằng giảng hết ưu sao như thân sởi rồi thì các anh có sự sực mình có xa vào cái tất mất bằng bốn cái hướng tâm. Đấy, mong này gọi là mong nước là bốn cái sẽ chất rồi. Cho nên cái người học Phật cũng biết rằng cái mong này người ta gọi là mong nước, nó là giống nhau. Nhưng mà người ta không gọi là nước gì cả. Còn cái lá này á, người nói năm na tôi gọi là lá măng tây, mà cái tây nó nói thật sự là chúng tây gọi là ếch ẹt gì đó. Cũng không có ếch ẹt gì cả. Nhưng mà người ta nói hết được thì mình cũng nói hết được vậy thôi. Thế mà nói cái tên nó là đã biến cố rồi. Thì đấy là người khu vực nhỏ và mẹ cũng lớn cũng đều học một nguyên tắc như vậy. Như vậy mà tâm hồn của ta bên trong ta là hoàn toàn là tự cởi mở rồi hết rồi. Cái đó là cái lợi của người học Phật đó. Cho nên là cái duy thức con là một cái môn thường định duy nhất. Quán là giải pháp được là duy thức. Duy thức là duy sự phân biệt của các anh. Duy là giải thức rồi từ đó mà nó phân ra sự phân biệt của các anh trở thành hướng tới sở chấp. Vì vậy cho nên các anh đau khổ dài. Các anh muốn hết đau khổ không? Nơi bất như sự đau khổ là phải quán giải pháp là ưu thao duy như thân khởi. Mà khi thấy được cái tính chất ưu thao duy như thân khởi là thấy được chân lý của sự vật, của hiện tượng của giải pháp. Thì nó bây giờ được, cái mà anh được gọi là nguyên thành thật tâm. Gọi là cái tính nguyên mãn, chân thành và thật tế, không có sai lầm nữa. Mà khi mà được nguyên thành thật tâm rồi thì là xóa bỏ được những cái đời thì dòm cái bông này. Thấy là như thị tên, như thị tâm, như thị vệ, như thị lực, như thị tác, như thị ngoan, như thị quân, như thị giả, như thị đa, như thị đổ mạc, như tấm nón, như vậy và như vậy thôi. Đại cho mình nguyên nguyên là tâm niệm, và lúc nào ta cũng tự ở trong cái giải pháp như vậy là như vậy. Tất cả ngôn thuyết đều là không đúng cả, đều là giả dân, đều là biến cố sẽ tất cả. Thế thì là như thức tâm là thường vô đúng. Lập trường của các tâm thái cử dị đại đồng. Nghĩa là đại sáu đại đồng, nhưng mà cái chi tiết tu hành là sắc. Nói câu này có nghĩa là tôi không có bác bỏ tôn nào cả. Nghĩa là bên mặt hình thức thì mỗi tôn thái có khác, nhưng tất cả đều sử dụng cái chất liệu thường để mà phát huy hiệu quả trên đường thân tướng bồ đề vô thượng. Tôi cho rằng là tôn thái nào cũng đều phát huy thường, cộng vào những cái tôn chủ của mình thì mới có hiệu quả. Còn nếu như thật sự là tất tới thường, không có vận dụng thường ở trong cái tâm thái của mình thì thiệt thòi lỗi lã và kết quả rất là hạn chế, rất là nhỏ nhoi. Nhỏ nhoi như tôi nói nãy, tụng chú thì tụng chú không, niệm Phật thì niệm Phật không, mà trí tuệ không có phát sinh thì làm sao mà có được vô thượng bồ đề. Cơm mà không có thường giống như ăn cơm mà không có nước, dù có được ăn nhưng mà yếu đuối hèo uột, ngoài chết chẳng còn xa, không có mấy là ngạc nước nó thừa khủng. Người thọ tam quy ngũ giới cũng phải học thường, có thường mới là nhớ thật, nhớ pháp và nhớ tâm. Có thường mới chẳng đúng được những cái việc sai trái mình sắp làm, chẳng qua là thường được khóc. Chúng ta nghe nói mãi mãn thường chứ mình cứ thường là tăng quy tăng là chẩn lữ mà. Mà nó không thường thì làm sao mà nhớ những cái chuyện mà mình phải nhớ như là nhớ bất thiết, nhớ bất đại, nhớ bất dân, nhớ bất ám tử. Cho nên phải thường là thường được thấp hơn. Tôi thật thường nghiệp, để hưởng thức báo nhân thương cũng phải thật thường, cũng phải tham thường. Thân tam khổ có ứng tam mà. Ứng là, ứng với cái ba là vô tha vô sân vô si. Mà nếu bạn có thiền thì làm sao biết lúc nào nó khởi tâm tham mà để chậm đứng cho nó trở thành vô tham, biết lúc nào nó là sân. Nó không biết lúc nào nó sân thì làm sao khởi những chậm đứng cái sân để trở thành vô sân. Nếu không có thiền thì làm sao biết cái tư tưởng nào hắc ám là si mê để mà mình biết đó, để mà mình thoát khởi cái trí tuệ để chậm đứng cái si mê để nó trở thành vô si. Cho nên là tôi cho rằng thường là phổ biến, tôi thật sự cũng phải thường. Giờ đây này, thì chúng mình rõ ràng cái này. Nếu thành tài quý vị, nếu thành tài là phải tu sao thường, mà sao thường là tu một chữ thôi, là lý. Lý là gì? Là lý, đúng là lý, là những cái là ngã và ngã sở, lý tài, lý sắc, lý dân, lý thân dân, thân thật tham. Tham thường nó là luôn ngủ dục lạc. Thế thì lý mà do lý mà nó xem ra cái hữu dạng. Đấy, người mà tu là cái đầu đề lý mà nó xem được cái hữu dạng đó. Do lý nó có chúng giọng tâm thương, nó không được cái hữu dạ. Là người đó gọi là chúng sao thiện. Còn người muốn chúng sao thiện, đề nghị thiền ca là phải tu định. Định tức là thiền định, tu tập định. Do định tâm mà nó sinh ra cái hữu dạ. Thế bây giờ tu tập thiện, người sinh phúc báo quả trời. Có được phúc báo quả trời, sinh được quả trời, vẫn phải thiện. Và điều thứ ba là tu chứng lưu. Lưu này lưu cấp hai là to hơn à. Lưu hữu vô lạc. Tức là lưu bỏ cái hữu lạc của cái sơ phiền mà nó được cái vô lạc. Sơ phiền thì do lưu mà được hữu lạc. Ở đây bỏ cái hữu lạc của sơ phiền, lưu cái hữu lạc đó mà được cái vô lạc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.